Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nó mơ mơ màng màng. Ví dụ như chư quý đại ấy kỹ, ví dụ bây giờ mình đang ngủ mơ màng màng đi mà nghe chó sủa quá mình cũng sợ nữa, không biết chuyện gì. Rồi nghe cái tiếng động sao hè cũng hoang mang. Còn khi mình tỉnh thức hẳn rồi, mình nhận định tiếng động này là tiếng động gì, ở đâu sanh ra, mà nhận định rồi trong cái sự tỉnh táo á thì sợ hãi nó lui xa. Còn mình đang ngủ mơ mơ màng nghe chó sủa, không biết ăn trộm mới rình không, mơ mơ màng màng, không nhận định vấn đề chứ á, cho nên á thường sống trong sợ hãi. 19 á là thấy người siêng năng tu tập hay nói xấu mắng chửi. Mình ngủ mê ngủ thì mình bảo thủ cái mê ngủ của mình, rồi mình thấy ai và tinh tấn siêng năng á, thấy ai tu tập siêng năng này mình nói xấu, tìm cách mình nói xấu người ta để bảo thủ cái dở của mình. 20 á là bị mọi người khinh khi đó. Cho nên á, trong khi mà trong kinh Phật có ghi là trong khi Đức Phật nói pháp á cho hội chúng nghe đó, thì ngài tôn giả a na lực á là trong kinh dịch là như ý là vô tham. Thì tôn giả a na lực á, trong khi mà Đức Phật thuyết pháp á, thì á là ngài ngồi ngài ngủ gục, ngồi ngài pháp ngài ngủ gục. Thì Đức Phật thấy vậy á mới quở ông a na lực rằng: thầy cớ sao mê ngủ như là loài ốc chai, ngàn năm một giấc ngủ từ Phật chẳng qua tai. Đà Đức Phật quả anh được cái là: thầy cớ sao mà cứ mê ngủ hoài như vậy, như là loài ốc với loài trai, con trai á, ngàn năm một giấc ngủ từ Phật chẳng qua tai. Tức là từ Phật này đến Phật kia nhiều đời rồi mà chưa thoát khỏi qua cái tai nạn sanh tử luân hồi. Thì khi mà Đức Phật quở đó thì ngài A Nan lực xấu hổ quá giữa đại chúng, cho nên ngài á là phát nguyện quyết tâm chiến đấu với cái nghiệp ngủ của mình, chiến đấu không lùi bước với cơn ngủ, phấn đấu không ngủ để tu tập. Mà ngài thức luôn liên tục 7 ngày 7 đêm á, ngài không ngủ. Mà con mắt ngài đó bị kéo mây mù luôn. Mà khi y sĩ đến khám bệnh á thì y sĩ nói rằng chỉ cần ngài ngủ giùm là chừng ít tiếng đồng hồ thôi là ngài hết cái con mắt ngài hết bị mây kéo mù. Mây kéo là mù, ngài nó nhất định không ngủ, ngài bị mù luôn. Nhưng mà cái mù đó là mù con mắt thịt, thì do cái chiến đấu với buồn ngủ đó thì ngài bị mù con mắt thịt. Nhưng mà cái tâm của ngài đó sáng suốt lên, ngài đắc được cái quả tam muội nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, tức là ngài có được cái trí tuệ đó, mà ngài thành tựu trí tuệ và cái tâm ngài phát sáng, và ngài thấy suốt được tam giới. Ngài thấy rõ được là sanh tử luân hồi, ngài thấy là tam giới nằm trong cái tay của ngài với trái cây, thì cái tâm nó sáng. Còn con mắt mù là cái bản năng thôi, bản năng của mắt thịt thôi. Thì trong cái kinh thí dụ á, trong kinh là thí dụ có kể câu chuyện này quý huynh đệ nghe đó, là có một thầy tỳ kheo này á, cứ là sau khi ăn no đó là thầy này vào cái phòng á, đóng cửa lại rồi nằm ngủ. Mà thời Đức Phật á, chứ không phải thời mình cũng có, mà thời Đức Phật cũng có nữa, là có ông thầy này tỳ kheo này sau khi ăn no xong là vào phòng đóng cửa lại là nằm ngủ à. Bởi vì ông thầy này đó chỉ thích được là sướng cái thân thôi chứ không thích gì đó. Nhưng hôm nọ đó Đức Phật nhìn thấy ông này á, thời hạn ông ta đó chỉ còn có 7 ngày nữa chết. 7 ngày nữa ông chết mà ông lại không biết. Ông không biết, cứ ăn rồi ngủ, ăn ngủ không, mà còn 7 ngày nữa Đức Phật thấy cái số mạng của đệ tử của mình, ông thầy này 7 ngày nữa chết. Cho nên á, Phật mới khởi lòng đại từ, thương xót đệ tử của mình, mới kêu ông thầy đó ra, kêu ông thầy mà ăn xong mà đang nằm ngủ gái còn khò trong phòng á, kêu ra. Rồi Đức Phật mới nói rằng á, con nên biết ở vào thời Đức Phật Di Dệ, tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi á, Viva Siin á, là Đức Phật Tỳ Bà Thi á, còn gọi là Phật Phất Xa, là Đức Phật đầu tiên trong bảy Đức Phật quá khứ ra đời cái đây 91 kiếp á. Thì Đức Phật nói rằng vào thời Đức Phật Di Dệ, thầy từng được xuất gia. Thời Đức Phật Tỳ Bà Thi thì chư huynh đệ thấy đó, Đức Phật Tỳ Bà Thi đến Đức Phật Thích Ca đó là bảy vị Phật trong cái đời hiền kiếp này, là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thích Khí, Đức Phật Tỳ Xá, Đức Phật Ca La Tôn Đại, Đức Phật Câu Na Hà Mô Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca, là bảy vị Phật. Mà mỗi một vị Phật này mà nhập Niết Bàn, vị Phật ra đời hàng mấy ngàn năm, mấy triệu năm mới có vị Phật ra đời. Mà cái ông Tỳ Kheo này á, sanh ra và được đi tu thời Đức Phật Thích Ca, mà ổng cứ ăn xong rồi ngủ xong, Đức Phật kêu là vỡ. Thầy nên biết vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi á, thầy từng được xuất gia trong giáo pháp của Phật Tỳ Bà Thi, nhưng cũng do gì không chịu nhớ nghĩ kinh điển khi đang nghe Phật Tỳ Bà Thi thuyết pháp để mà tu tập. Thầy từng được xuất gia và được đó là tu trong giáo pháp của Phật, nhưng mà cũng do gì không chịu nhớ nghĩ đến kinh điển giới lực, mà chỉ biết sau khi ăn no lại lo đi ngủ đó. Cho nên sau khi chết, thầy đã bị đọ sanh làm rồi rít, con rít đó, trong suốt 50.000 năm. Rồi sau đó đó, con rít nó chết, lại đọ làm các loài sò, loài ốc và con mọt cây. Tức là loài mọt trong cây đó, lần lượt mỗi loài đều 50.000 năm nữa. Đọ làm con rít 50.000 năm, rồi đọ làm con sò 50.000 năm, đọ làm con ốc 50.000 năm, đọ làm con mọt 50.000 năm. Và lần lượt mãi mỗi loài đều 50.000 năm nữa. Cả bốn loài này chỉ sống trong cái chỗ tối. Ví dụ bây giờ con sò cũng sống trong tối, con ốc cũng sống trong cái tối, nhất là con mọt thì sống trong bóng tối. Cả bốn loài này nè chỉ sống trong chỗ tối, yêu quý thân mạng, chỉ thích lấy những khuất tối làm nhà ở mà không ưa ánh sáng. Mấy loài này là chỉ ưa quý yêu quý thân mạng của mình, rồi là thích ở trong chỗ khuất tối thôi chứ không thích ở ánh sáng. Cho nên mấy cái loài này là ở trong bóng tối không. Ví dụ như con ốc ban ngày mà ít thấy nó, ban đêm nó ở đâu, ban ngày lẫn đâu trong góc hốc, ban đêm bò ra lên khơi nè. Cho nên ban đêm ta hay đi bắt ốc á, hay bắt ốc, bắt sò, mấy con mọt ở trong bóng tối không. Mỗi lần á, cả bốn loài này chỉ sống trong chỗ tối, yêu quý thân mạng, chỉ thích lấy những phước tối làm nhà ở mà không ưa ánh sáng. Mỗi một lần ngủ là cả năm mới thức. Mấy con này mà mỗi lần ngủ là cả năm mới thức. Luôn bị trói buộc triền miên trong lưới tội mà không biết mong cầu ra khỏi. Đời này tội hết mới được làm sa môn. Tức là đời này ông đã hết tội rồi, ông được làm sa môn, được xuất gia trong giáo pháp của Như Lai. Thì tại sao thầy lại còn ham mê ngủ nghỉ mà không biết cho thì giờ trôi qua đi một cách luống uổng, đầu hôm và cuối đêm cũng chớ có bỏ phế. Ở phần xin lỗi á, là đời này tội hết mới được làm sa môn, thì tại sao thầy lại còn ham mê ngủ nghỉ mà không biết chán đủ ư? Thầy Tỳ Kheo nghe Đức Phật quở vậy đó, thì ông ta sanh tâm sâu hổ, sợ hãi nghiệp chướng của mình. Cho nên là ông ta quở trách cái nghiệp tội của mình quá nặng. Rồi nhờ đó mà ông cố gắng tinh tấn tu trì, giết được 5 món triền cái và chứng thánh quả A-la-hán đó. Thì tóm lại trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì chư quyền lực đại thấy cái nghiệp ngủ nghỉ là một trong những cái nghiệp si rất là nặng. Thì Đức Phật có dạy trong cái căn bản thiết nhất thiết hữu bộ Tỳ Nại Gia nói rằng: hai trừ các tội ác chẳng bị dục trần ràng, lìa niệm về viên tịch thì nằm ngủ được an. Khi nào mình ngủ được an là mình không còn bị dục trần nó ràng buộc nữa. Hai trừ các bệnh diệt não, hết hại dứt cầu mong, tâm ý thường trong lặng thì yên ngủ giấc nằm. Đó là Đức Phật dạy chúng ta, khi nào chúng ta thật sự ngủ mà được an ổn là tâm chúng ta hết dục. Còn trong cái phần mà phá tăng sự trong căn bản nhất thiết hữu bộ Tỳ Nại Gia đó, thì có kể ra câu chuyện là một hôm Ngài trưởng giả Cấp Cô Độc, Ngài đến gặp Phật, mà theo cái phép thế gian thường tình thôi, ví dụ như giờ mình gặp nhau thì theo phép thế gian mình thăm hỏi là hôm nay thầy ăn cơm được không, ngủ có khỏe không, ngủ có ngon không. Thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc này cũng theo cái thường tình, mỗi buổi sáng thường hay gặp đến Phật thì theo phép thế gian thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Ngài ăn có thấy ngon không? Và ngủ có yên không? Thì Đức Phật dùng bài kệ trả lời ông Cấp Cô Độc rằng: lìa tất cả phiền não, tâm không nhiễm dục trần, được vô lậu giải thoát, thường ngủ được ngon lành, chặt đứt mọi ràng buộc, trong tâm tắt lửa phiền, luôn trong lặng sáng suốt, nên ngủ được bình yên. Đó là Đức Phật dạy. Cái người mà thật sự ngủ được bình yên á, là cái người đó thắng phục được cái tâm phiền não của mình rồi, thì mới ngủ được yên. Còn nếu chúng ta đang ở trong cái đại trùng dây á, của giặc phiền não, thì chúng ta không bao giờ ngủ yên được. Thì xin kết thúc cái buổi giảng hôm nay á, để trình bày với chư huynh đệ một cái ý cuối cùng á, là trong cái lực thập tụng á, lực thập tụng có nói á, khi ngủ á mà tâm loạn động á, không nhất tâm á, thì mình có năm cái điều tệ hại. Khi mà mình ngủ á, mình ngủ mà cái tâm mình nó cứ loạn động chim bao mộng mị hoài đó, mà nó không đưa đến chỗ nhất tâm á, thì nó có năm điều tệ hại. Là một là khổ sở vì khó ngủ, hai là khổ sở vì khó thức, ba là có ác mộng, bốn là khi ngủ không được các thiện thần bảo vệ, năm khi thức khó nhập tâm vào các pháp khéo giác quán. Năm cái lỗi này, năm cái điều tệ hại này á, là do khi mình ngủ tâm mình nó bị loạn động. Tâm mình nó loạn động tức là cái ngủ không được an á, thì nó loạn động nó đưa đến chỗ không có nhất tâm, và sanh ra năm điều tệ hại. Là cái người mà khó ngủ á, cũng khổ sở, mà cái người á, ngủ mà thức không nổi á, cũng khổ sở, mà cái người ngủ được á, thì dễ nằm ác mộng. Rồi khi ngủ không được á, thì khi ngủ không được á, thì các thiện thần khi ngủ á, thì không được các thiện thần bảo vệ. Khi mình ngủ mê quá rồi thì mình mộng mị chiêm bao, tâm thức mình nó loạn động, bao nhiêu những cái ác pháp á, nó khởi trong tâm mình. Thường thường mình ngủ á, ít khi bao giờ mà thấy được những cái điềm lành á. Mình ngủ là mình thấy toàn là những cái ác pháp không à. Cho nên là khi lúc đó thì thiện thần nó không có bảo vệ mình lúc mình ngủ được. Tại vì tâm mình lúc nào cũng ô uế, khởi lên trong cái tiềm thức á, nó khởi lên những cái chủng tử xấu quấy ác cảm. Ít bao giờ mà mình ngủ mà trên bao mà mình ngủ mình thấy Phật, mình ngủ mình thấy được là chư huynh đệ, mình thấy mình tu học. Tức là trong giai đoạn đầu mà chư huynh đệ tu mà khoảng chừng 10 năm trở lại đó, ít bao giờ mình ngủ mà mình thấy mình tu. Mới vô xuất gia tu là mình thấy mình là ở ngoài đời đi chơi này kia thôi, đi chơi. Cho nên cái người thật sự á, mà ngủ được á, mà đúng như kinh Phật dạy đó, là ngủ không có mộng. Như Trang Tử nói là chân nhân tầm nhi bất mộng. Cái người chân thật á, là ngủ không có mộng, và ngủ rất ngon, và cũng ngủ đúng giấc rồi là tỉnh thức. Tại vì tại sao mà Ngài Trang Tử nói nè, chân nhân tầm nhi bất mộng. Chân là chân thật, nhân là người, là người chân thật á, là ngủ không có mộng. Tại vì cái người chân thật á, là họ tâm họ sao họ sống như vậy, họ không có lẻo lự, họ không có gian trá. Ví dụ giờ ban ngày mình nhìn một cái người khác giới nào đi, rồi cái tâm mình thích người đó, mà tâm mình thích người đó rồi, mình dùng giới lực mình buộc chối lại, mình cấm không cho nhìn, không cho nói chuyện, không cho là mơ tưởng, không cho là tiếp xúc với đó. Nhưng mà do cái tâm mơ tưởng mình đó, nó dồn ép trong tiềm thức, thì tối lại mình thấy mình nói chuyện với cô đó, thấy mình là trò chuyện thân thiện với cô đó, thì đó là ác pháp. Sở dĩ tâm mình ngủ mộng là ban ngày mình đè nén những cái khát vọng, những cái ham mê của mình mà dồn trong tiềm thức đi. Cho nên hàng ngày á, buổi ban ngày đó, mà nếu mình tu mà lục căn mình được thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, mắt đối sắc, tai nghe tiếng, mũi hửi mùi, tâm mình không nhiễm đắm, tâm mình thường định trong lục căn, tâm mình thường định trong ngoại cảnh, thì tâm mình thường định rồi thì khi thấy sắc, thấy thanh, thấy hương, thấy vị, thấy xúc, tâm mình không khởi niệm, không khát vọng, không ước ao, không ước muốn, thì nó đâu thành cái chủng tử đâu mà nó rơi trong a lại cha thức. Thì tối làm sao có mộng được. Sở dĩ mình mộng là tại vì ban ngày mình đeo đuổi một cái cảnh nào đó mà không được khát vọng. Cũng giống như có một vị thiền sinh đó, ông này xin phép thầy đi hành cước. Thì ông ta đi đến một cái làng đó, thấy cô thung nữ săn cái quần lên tới bắp đùi. Thì ông ta vừa thấy bộ đùi, ông ta nhìn liền, nhìn cái ông vừa nhìn cái ông ta tỉnh thức, nó tội lỗi tội lỗi. Ông ta nhiếp tâm lại liền, không dám nhìn nữa. Mà tối nằm trên bao, ông ta thấy nói chuyện cô đó, rất là thương cô đó, dẫn cô đó làm đám cưới cô đó. ông xả thiền ra, ông sám hối thầy: thầy sao con khổ, hồi chiều con thấy cô đó xăng cái quần gánh nước, con vừa nhìn cái là con thấy ý thức con tội lỗi liền, là con nhiếp niệm định tâm liền, mà sao hôm nay con nằm bao thấy cưới cổ thầy. Cái ông thầy nói: con cưới cổ hồi chiều rồi. Ông thiền sư ông nói là con đã cưới cổ là hồi chiều, là con đã chụp hình ông rồi. Vừa thấy cái tâm não mình á, là bộ máy điện tử tối tân nó tới mười mấy, 18 chấm lần, không thèm 7-8 chấm đâu. Nó vừa thấy là cái rẹt là nó vô hình rồi, nó vừa nghe cái rẹt là vô hình rồi. Mà chư huynh đệ thấy á, cái tâm mình á, tâm con người mình nói chung á, nó nhiễm cái xấu nó mau hơn là cái tốt nữa, nó mạnh cái xấu hơn cái tốt nữa, đồng ý không? Cái tốt khó tập khó quân, mà cái thấy á, cái xấu mình thấy một lần nó ám ảnh nè. Hay là chư huynh đệ á, mà hồi còn ngoài đời á, mà đọc một cái câu chuyện, một câu chuyện dâm ô, hay là mình thấy cái cảnh gì đó hen, là nó nhớ hoài mấy năm chưa bôi xóa được trong tâm não mình. Cái tốt thì khó quân tập, mà cái xấu nó quân tập rồi, nó dính khằng trong đó, phải tẩy rửa ghê gớm nó mới bôi xóa được, phải thiền định bôi xóa. Cho nên á, con người mình dễ nhiễm thói xấu. Thì cái ông này cũng vậy thôi, ông mới là thiền sinh, vừa thấy là nó hút rồi, âm dương giới tính hút cái là nó chụp liền lẹ hơn là mấy 15 chấm nữa, đừng nói đó là 20 mấy chấm luôn, chụp lẹ lắm. Rồi tối nó rửa ra cho mình thì mình thành nó mỏng mỹ. Cho nên mình muốn ngủ được bình tĩnh là tối đừng có, ban ngày là phải làm chủ lục căn đó mình, phải cố gắng làm chủ đó. Cho nên á là trong cái kinh tăng hộ nhân duyên á, có nói rằng á, cái lu thịt lớn mà thầy thấy đó chẳng phải là cái lu thịt mà là người tội. Tức là trong kinh này á, có một số cái gì thì kheo á, thấy có một cái lu thịt là sao biết không? Tức là cái người này á, sanh ra đó là nó không có tay không có chân á, mà tay chân không có chân á, rồi cứ ăn uống vô nó mập lù như cái lu vậy đó. Đó. Rồi chư tỳ kheo mới thấy cái đi đường đi hành đi khất thực cái với Đức Phật á, thì thấy cái người đó như là cái lu thịt, tức là không tay không chân, rồi ăn nó mập lù ra dòm giống cái lu thịt vậy đó. Thì chư tỳ kheo hỏi Đức Phật Thích Ca đó, hỏi bạch thầy, cái người đó tại sao sanh ra không tay không chân mà mập lù là như một cục thịt như cái lu vậy? Thì Đức Phật mới đáp rằng cái lu thịt lớn mà các thầy thấy đó chẳng phải là lu thịt bớt đó là mà đó là con người, mà con người có tội. Số là vào thời Phật Ca Diếp á, cái người này á là một thượng tọa ở trong chúng tăng mà không chịu ngồi thiền tụng kinh, không thông hiểu giới luật, chỉ biết ăn no rồi đi ngủ, và hay luận bàn những chuyện thế tục vô ích. Có những thức ăn ngon bổ mà người cúng dường chúng tăng thì ăn uống trước, do nhân duyên này mà bị đọa vào trong địa ngục làm một cái lu thịt lớn, đọa địa ngục rồi sau đó sanh ra đời làm cái lu thịt lớn mà chịu cái khổ lửa, là đày đọa khổ sở như thế, đó là cái lu thịt lớn. Thì tóm lại thì cái bài này thì cũng còn phần nữa, nhưng mà thôi tóm gọn lại á, thì chư huynh đệ có cái tài liệu đó, chư huynh đệ học thêm về cái phần chót á, thì có nói về cái gương hạnh á, cái gương hạnh giải thoát của chư tổ đó. Thì cái gương hạnh người xưa đó, cái trang 8 đó tôi có nêu ra, thì cái gương hạnh người xưa này là nằm trong cái cuốn Thiền Quang Sách Tấn. Chư huynh đệ kiếm cái cuốn Thiền Quang Sách Tấn trong đó nói rõ hơn. Còn ở đây là tôi chỉ trích lược một số gương hạnh của người xưa, như ngài Từ Minh, Cốc Tiền, Lan Gia. Những vị này là tu hành sớm chiều, tinh tấn tu học. Nhất là ngài Từ Minh là ban đêm tọa thiền, nó ngủ đến thì ngài lấy cái dùi chích vào mình khiến cho ma ngủ tan mất. Và về sau ngài đắc đạo hiệu là Sư Tử Tây Hà. Là ngài khi ngài thành cái đạo hiệu Sư Tử Tây Hà đó, là tổ sư đó, là khi ngài đắc đạo rồi cái bắp đùi của ngài là vết sẹo đầy luôn. Mỗi lần ngủ là ngài lấy cái dùi ngài đâm vô bắp vế của ngài. Hay là thiền sư Chiết á, khi ngài ngủ á thì ngài lấy cái cây tròn á, cái khúc cây á mà ngài đẽo tròn như cái gối vậy đó, làm gối đầu. Còn mình bây giờ ngủ giường này cái gối niệm im quá đi, còn ngài ngủ cái gối bằng cây. Và khi ngủ vừa chở mình á thì đầu rớt xuống chiếu, ngài giật mình thức dậy đó. Thì có nhiều người nói là Ngài làm vậy thì quá đáng đi. Thì Ngài đáp rằng duyên phận của tôi đối với Bát Nhã rất là mong manh, nếu không cố gắng như vậy thì e thói quen xấu sẽ đành lôi cuốn. Duyên phận của tôi đối với Bát Nhã rất là mong manh, mà Bát Nhã là trí tuệ, có nghĩa là cái cuộc đời tu của tôi đó, đối với cái duyên phận là trí tuệ chúng tôi kém cỏi lắm, tôi chưa có được trí tuệ, cho nên tôi phải thức nhiều hơn ngủ để mà tu tập. Tôi sợ cái quen cái ngủ hoài điếc thì trí tuệ chúng tôi, đối với trí tuệ tôi vô duyên, tôi tu là vô duyên với trí tuệ, tức là tu hoài không có trí tuệ. Hay là thiền sư Phật Đăng á, thiền sư Phật Đăng á, ngài Phật, thiền sư Phật Đăng Tuần, ngài học đạo với tổ Phật Giám á, tham vấn mãi mà không ngộ. Ngài nói rằng nếu đời này mà không tỏ ngộ á thì thề là không sổ mền á, nằm nghỉ. Ngài phát thệ rồi suốt 49 ngày đêm á, ngài đứng giữa cột thôi, không ngủ, không nằm, ngài đứng giữa cột mà ngủ. Thì trạng thái như ngay như vậy đó thì không khác nào mất mẹ. Rồi đó là ngài kiên trì cứ đứng giữa cột hoài, cuối cùng rồi á ngài thắng được cái buồn ngủ đó, ngài đại ngộ đó. Rồi á là rất là nhiều cái gương hạnh, xin kết thúc bằng một cái gương hạnh là thiền sư Tịnh Lâm. Thiền sư Tịnh Lâm là sau khi là ngài là một vị giảng sư, ngài nghỉ diễn giảng rồi ngài tu tập thiền định á, thì ngài thường hay hôn trầm. Cái người mà làm giảng sư á, cũng có cái lợi cái hại, giảng nhiều quá nói đó, mấy thầy bây giờ mấy sư biết nói nhiều quá nó mệt, rồi tối nó ngồi thiền là nó hôn trầm dữ lắm. Thì thiền sư Tịnh Lâm cũng vậy, sau khi ngài nghỉ diễn giảng rồi để tu tập thiền định á, thì thường bị hôn trầm mê loạn tâm. Ngài cố hết sức trấn tĩnh nhưng mà cứ mỗi lần ngồi một lúc rồi lại mơ màng, hôn trầm ngủ gục đó. Thì gần chỗ ngài ngồi á có một cây đại thọ nghiêng mình ra giữa vực sâu thăm thẳm, giống như là mình đi đèo Bảo Lộc vậy đó. Rồi có cái cây nó đưa ra ngán ba mà nó đưa ra cái vực dòm xứ là chống mặt luôn ngài đó. Thì ngài thấy vậy đó, ngài leo lên cái cây, ngài ngồi thiền. Ngài nói rằng bây giờ lên đây ngồi thiền giỏi ngủ đi, ngủ thì nó rớt xuống cái vực thẳm đó là mất mạng. Ngài leo lên cây ngồi thiền mà trải luôn á là mấy ngày đêm cả tuần lễ vậy đó. Ngài á là quyết tâm đuổi con ma ngủ này đi đó. Mà nếu lên đó ngủ á, mà nếu sợ hơ hỏng á thì té nát thay, cho nên mất mạng. Cho nên ngài cứ giữ tâm định tĩnh hoài đó, không dám chợp mắt. Và ngài chứng đạo trên cái ngán cây, ngài đại đạo chứng đạo trên cái ngọn cây đó. Đó thì đó là một số gương hạnh. Thì hôm nay tôi đến với chư huynh đệ cái Phật chuyên đề là nghiệp chướng hôn trầm ham mê ngủ nghỉ là cái truyền cái thứ tư. Gửi đến huynh đệ ý pháp này, kính chúc cho huynh đệ nắm ý pháp này rồi cố gắng chúng ta cùng tu tinh tấn để mà thành tựu được đạo quả giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.